Sử thượng tối cường tông chủ, chương 333, Tam đại quân đoàn, góc truyện audio.com. Nếu như đã quyết định gia nhập đế triều, Diệp Thần cũng không cần do dự nữa, mà bắt đầu tìm hiểu tin tức của các đế triều xung quanh. Toàn bộ Tây Ngưu Châu rộng lớn vô ngần, liền chiếu theo tốc độ của Diệp Thần tới mà nói, cho dù là không ngừng nghỉ chạy đi, thì muốn đi ngang qua toàn bộ Tây Ngưu Châu chí ít cũng cần mấy năm. Vì lẽ đó Diệp Thần cũng chỉ có thể điều tra các đế triều ở xung quanh, mà trải qua nhiều mặt tìm hiểu, Diệp Thần đã hiểu rõ vị trí hiện tại của chính mình. Căn cứ vào tin tức Diệp Thần nắm được toàn bộ Tây Ngưu Châu, được chia thành 8 cái địa giới, bên trong mỗi cái địa giới đều có một cái thiên triều, ngoài ra còn có rất nhiều đế triều cùng hoàng triều lẫn trong đó. Vị trí địa giới của Diệp Thần bây giờ, được gọi là phong quyền địa giới, bên trong phong quyền địa giới này có một cái thiên triều, gọi là Hồng Vân Thiên Triều. Cho tới đế triều, bên trong phong quyền địa giới tổng cộng có 8 cái, 2 cái đế triều cách Diệp Thần gần nhất, một cái tên là Khai Dương đế triều, một cái còn lại tên là Phệ Linh đế triều. Theo khoảng cách mà nói, Diệp Thần nhất định sẽ lựa chọn một trong 2 cái đế triều này, bởi vì lãng phí nhiều thời gian để lựa chọn đế triều khác rõ ràng là không đáng. Cuối cùng, Diệp Thần lựa chọn Khai Dương đế triều, nguyên nhân cũng rất đơn giản, hắn không thích Phệ Linh cái danh tự này. Thiên Linh Tông bên trong tên có một chữ Linh, người tới một cái Phệ Linh, này còn có gì tốt để nói. Sau đó Diệp Thần tiêu tốn thời gian một tháng, liền đến Khai Dương đế triều. Khai Dương đế triều cương vực cũng là rộng lớn cực kỳ, tổng cộng nắm giữ hơn 80 tòa thành trì, bởi vậy liền có thể thấy được Khai Dương đế triều là hung hăng bực nào. Nhớ lại lúc đầu, mỗi một cái thành trì xung quanh Nguyệt Thai Thành, đều có một cái tông môn chiếm cứ. Cho nên nói cách khác, một cái thành trì đại biểu cho một tông môn. Mà cái Khai Dương đế triều này, chỉ một cái quốc gia liền chiếm cứ hơn 80 tòa thành trì, thực sự là để Diệp Thần có chút líu lưỡi. Cửu Tiêu ma giới này không chỉ có linh khí so với Huyền Tinh đại lục nồng nặc hơn, mà địa giới càng là so Huyền Tinh đại lục lớn gấp mấy lần, thật không biết bọn họ vì sao lại phải tấn công Huyền Tinh đại lục. Ở trong suy nghĩ của Diệp Thần, Cửu Tiêu ma giới bất kể là điểm nào đều so với Huyền Tinh đại lục mạnh hơn rất nhiều. Vì vậy hắn thật không hiểu nổi Cửu Tiêu ma giới tại sao lại phải hưng sư động chúng đi đối phó Huyền Tinh đại lục. Diệp Thần bây giờ đã đi tới một tòa thành trì tại biên cảnh Khai Dương đế triều, Ba Thủy Thành. Hắn cũng không có đi đến đô thành của Khai Dương đế triều, bởi vì muốn ở nơi đó tổng quân cũng không dễ dàng, quan trọng nhất chính là bên trong đô thành có Khai Dương hoàng cung, căn bản sẽ không có chiến tranh ở nơi đây. Chỉ có tại biên cảnh mới là địa phương chiến tranh nhiều nhất. Cũng là địa phương thích hợp để Diệp Thần rèn luyện nhất. Người muốn tổng quân, Ba Thủy Thành quân doanh. Ở ngoài quân doanh, một tên binh lính thủ doanh hơi kinh ngạc nhìn về phía Diệp Thần. Hắn sở dĩ kinh ngạc là bởi vì Ba Thủy Thành gần đây chiến loạn liên miên, cùng Phệ Linh đế triều đánh nhau bạo phát rất nhiều lần. Mỗi một lần chiến tranh bạo phát đều sẽ chết đi không ít người, cho nên mỗi một lần sau khi chiến đấu bạo phát kết thúc đều sẽ bắt đầu trưng binh. Một lần hai, góc truyện audio.com. Lần, trưng binh có thể cũng đã trưng xong, toàn bộ Ba Thủy Thành thậm chí là các hương trấn thôn trang xung quanh cũng đã không còn ai nguyện ý làm lính. Trưng binh không tới, vì lẽ đó Ba Thủy Thành đã từ bỏ trưng binh, chỉ có thể thông hướng Khai Dương đế triều cầu cứu từ những nơi còn lại điều binh lại đây. Không nghĩ tới Ba Thủy Thành một người lính đều trinh không tới, bây giờ lại còn có người chủ động đưa tới cửa xin đi lính, vì lẽ đó cái binh lính thủ doanh kia mới sẽ kinh ngạc như vậy. Trên thực tế những ngày qua Diệp Thần cũng đã hiểu rõ tình hình, hắn sở dĩ lựa chọn tới cái Ba Thủy Thành này cũng là bởi vì nơi này chính là nơi chiến tranh kịch liệt nhất toàn bộ Khai Dương đế triều. Phải, ta muốn tổng quân. Diệp Thần quay về phía tên binh lính thủ doanh kia nói. Được rồi, ngươi chờ một chút, để ta đi thông báo. Binh sĩ thủ doanh kia nhìn ra tu vi Diệp Thần khẳng định cao hơn hắn. Cho nên cũng không có lười biếng. Quân doanh là địa phương hoàn toàn lấy cường giả vi tôn. Trong quân doanh, một tên áo giáp tướng sĩ râu ria xồm xàm đi tới trước mặt Diệp Thần, một mặt nghiêm túc hỏi. Hóa thần hậu kỳ, ngươi vì sao lại gia nhập quân doanh của Ba Thủy Thành ta? Căn cứ vào Diệp Thần quan sát, đối phương nhất định không phải là hạng binh lính bình thường. Chí ít cũng là một tên thống lĩnh, Khai Dương đế triều trong quân đội đẳng cấp quan quân chia thành. Sĩ trưởng, thống lĩnh, tướng quân, đại tướng quân cùng nguyên soái. Sĩ trưởng, thân là quan quân cấp thấp nhất kỳ thực cũng chỉ là so với binh sĩ cao cấp hơn một tẹo mà thôi. Nói là quan quân, hoàn toàn là mỹ hóa êm tai một điểm mà thôi. Bởi vì sĩ trưởng loại quan quân cấp bậc này, chỉ có thể trưởng khống 10 người, nói trắng ra chính là tiểu tổ trưởng. Thống lĩnh, liền cao cấp hơn một điểm, có thể trưởng khống điều khiển 100 người, ở trong quân đội liền có một ít địa vị. Cho tới tướng quân, người có thể xứng với hai chữ này tự nhiên cũng không phải là phàm nhân, ở trong quân đội có đầy đủ uy vọng, trưởng khống ngàn người. Đại tướng quân, đây là tồn tại chỉ đứng sau nguyên soái, trưởng khống một vạn người, là đại tướng chân chính, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nguyên soái, đây là thống soái tối cao trong quân đội, chấp trưởng tất cả. Mặc kệ là một vạn người hay vẫn là 10 vạn người, thậm chí là 1 triệu người đều phải nghe nguyên soái điều khiển. Nói cách khác, trong quân đội Khai Dương đế triều, bên trong mỗi 10 người tất có một sĩ trưởng, bên trong 100 người tất có một thống lĩnh, bên trong 1000 người tất có một tướng quân, trong 1000000 người thì lại nhất định có một cái đại tướng quân. Bất quá nguyên soái cũng không phải là cố định nắm giữ, như Ba Thủy Thành tuy rằng đại chiến liên tục kịch liệt cực kỳ, thế nhưng nơi này lại như trước không có nguyên soái. Bởi vì toàn bộ Khai Dương đế triều tổng cộng cũng chỉ có 3 cái nguyên soái, mỗi một cái đều là tồn tại tu vị kinh thế uy danh hiển hách. Nguyên soái rất ít khi ra tay, trừ phi là gặp phải sự kiện lớn uy hiếp đến đế triều. Rất hiển nhiên, tình hình chiến trận ở Ba Thủy Thành tuy rằng kịch liệt thế nhưng còn xa xa không đạt tới trình độ uy hiếp căn cơ của Khai Dương đế triều. Ta muốn tổng quân, mục đích chỉ có một cái, chính là trở nên mạnh mẽ hơn. Diệp Thần bình tĩnh mở miệng nói, trên mặt không có vẻ mặt gì, không buồn không vui, vô cùng đúng mực. Cái áo giáp quan quân, gocchuyenaudio.com, kia cười nói, đến trong quân đội tu luyện xác thực là một con đường để trở nên mạnh mẽ, bởi vì điểm này đến tổng quân, ngươi dã tâm cũng không nhỏ à. Ta ngược lại là rất chờ mong, ngươi có cái gì để dựa vào. Diệp Thần không có mở miệng, lẳng lặng nhìn tên sĩ quan kia. Ngươi muốn gia nhập quân đoàn nào? Tên áo giáp quan quân kia lại tiếp tục nói. Trong quân doanh của Ba Thủy Thành tổng cộng có tam đại quân đoàn, chia ra làm Bách Chiến quân đoàn, Thiên Kỵ quân đoàn cùng Vạn Mâu quân đoàn. Trong đó Vạn Mâu quân đoàn là hoàn toàn xứng đáng là quân đoàn mạnh nhất, bên trong cái quân đoàn này hầu như đều là cường giả nguyên thần cảnh, có rất ít binh lính có cảnh giới hóa thần. Cho tới thông linh cảnh thì đó đã là quân đoàn bí mật của Khai Dương đế triều, người bình thường căn bản sẽ không có cơ hội gia nhập vào. Ta muốn gia nhập vào Vạn Mâu quân đoàn. Diệp Thần mở miệng nói, như trước vẫn rất bình tĩnh. Khi trong miệng hắn vừa phun ra 4 chữ Vạn Mâu quân đoàn, mọi người xung quanh đều trong nháy mắt trầm mặc đi một chút, sau đó liền nghe đến có người ở phía sau cười nhạo. 10 người gia nhập quân doanh Ba Thủy Thành ta, thì đã có 9 cái đều tự đại cho là mình có thể gia nhập Vạn Mâu quân đoàn. Mà sự thực chứng minh, bọn họ đều thất bại. Lúc nói ra lời này, tên sĩ quan kia ngữ khí vẫn như trước rất bình tĩnh, thế nhưng trong ánh mắt đã toát ra một tia xem thường không dễ phát hiện. Cách chương.